chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Một Giáng Sinh Êm Đềm Không Còn Nữa của Nguyễn Nhật Lệ, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Năm 1968, tôi được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 thuyên chuyển qua khối liên lạc cạnh quân lực đồng minh. Trung tá Hạ Bá Chung, bấy giờ là trưởng khối, tôi nhận sự vụ lệnh ra trình diện toán liên lạc Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang đóng tại Đông Hà. Xuống phi trường Đông Hà, đang vào mùa nắng cháy, cái nóng vào mùa này thật khủng khiếp, lại thêm ngọn gió Lào thổi qua, càng khó chịu vô cùng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng trong lòng. Thuyên chuyển sang một đơn vị tác chiến, ở được cạnh Bộ Tư lệnh Sư đoàn là một điều hãnh diện. Hơn nữa, Bộ Tư lệnh đóng sát nách thị trấn Đông Hà, chiều chiều có thể ra ăn cơm, chuyện trò với bạn bè của tôi, đang ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2, hoặc đi lang thang trong dãy phố buồn hiu này cũng đủ tìm được niềm vui. Sáng hôm sau, tôi lại nhận thêm một sự vụ lệnh nữa, tôi phải thuyên chuyển đến tiểu đoàn 2, trung đoàn 9, đang đóng tại Camp Carol, cách Đông Hà khoảng 22 cây số về hướng tây. Đây là một căn cứ khá lớn nằm trên quốc lộ 9, chặn đứng con đường huyết mạch này nếu cộng quân muốn tiến từ hướng đông từ Khe Sanh xuống. Nhìn về hướng bắc, bên kia là Côn Thiên, nơi các ổ trọng pháo hạng nặng của địch đang được thiết trí. Phía nam là làng Cùa, tiêu điều sơ xác nằm dưới chân đồi. Các đại đội của tiểu đoàn 9 nằm rải rác quanh đồi. Khi tôi đến đây chưa được 2 tuần, một hạ sĩ quan thông dịch viên đã tử trận lúc đi phục kích ở hướng bên kia đồi. Căn cứ Caron bị pháo kích liên miên nhưng chỉ có 3 ngày, ban đêm rất yên tĩnh. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Ở đây có những cao điểm của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ để quan sát các ổ đại pháo của địch. Cộng quân không dám pháo vào ban đêm vì ánh lửa sẽ phát giác địa điểm của chúng và sẽ làm mồi ngon cho các trọng pháo 175 ly đang đặt tại Camp Caron. Binh sĩ ở đây phải sắp hàng và ăn cơm ngay dưới những giao thông hào hình chữ Z. Cộng quân muốn pháo vào buổi ăn trưa và chiều, vì thế chúng tôi phải thay đổi giờ ăn liên miên. Thời gian này tôi làm việc với trung tá tiểu đoàn trưởng. Vì làm cạnh ông nên tôi thân thiết với Mike, người mang máy truyền tin cho thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Cũng tình cờ, tôi được chung sống với Mike trong một căn hầm. Mike là một chiến sĩ gan dạ trên chiến trường, nhưng anh cũng là một tu sĩ khi trở về hậu cứ. Những buổi tối, khi các bạn bè anh la cà ở các lớp để ăn nhậu, xem chiếu bóng, thì Mike lại nằm trong hầm để đọc sách. Anh mê đọc sách kinh khủng. Những sách anh đọc hầu hết là nói về đời tư và sự khổ hạnh của các thánh. Tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng lần hạt mân côi. Anh nói với tôi, anh rất sùng kính Đức Mẹ. Không đêm nào tôi thấy anh không lần hạt trước khi đi ngủ. Tràng chuỗi với anh như bóng vi hình. Khi đi hành quân, anh vẫn thường đeo ở cổ. Có những đêm nằm cạnh anh, anh kể cho tôi nghe về gia đình anh. Anh là con trai trong một gia đình có 4 anh chị em sinh trưởng tại Columbus, Georgia. Người chị cả đã lấy chồng và sống hạnh phúc bên chồng. Người anh kế là một linh mục, đang phục vụ tại một thành phố nhỏ ở tiểu bang Ohio. Anh là người con thứ 3. Cô em út đã dâng mình cho Chúa trong một tu viện. Ba má anh vẫn mong muốn sau khi phục vụ tại Việt Nam về, anh sẽ lập gia đình để cho ông bà có cháu nội. Nhưng anh không muốn thế. Ý định của anh là sau khi rời quân ngũ, anh sẽ nối gót theo người anh cả. Mặc dù không phải là một linh mục, nhưng anh muốn đem cuộc đời mình để phục vụ cho những người nghèo khổ bên Phi Châu. Tôi cũng kể cho anh nghe về gia đình tôi. Mẹ tôi, ngày xưa là một ma sơ áo trắng, nhưng vì Chúa không chọn bà nên bà rời khỏi tu viện và đi lấy chồng. Ba tôi là một người ngoan đạo, người được hân hạnh tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Pio XII vào năm 1950. Cậu và dì tôi là một linh mục, một nữ tu dòng Phú Xuân, Huế, là một gia đình đạo hạnh, nhưng tôi lại không được đạo đức như các người. Đã mấy tháng nay, tôi không đi lễ Chủ Nhật và cũng chẳng đi xưng tội, nhưng ở chỗ này thì cũng chẳng có chi để làm nên tội. Nhìn qua bên kia đồi là núi non trùng điệp, phía dưới là thung lũng thăm thẳm. Trong căn cứ chỉ toàn đàn ông, vậy thì làm sao nên tội? Có chăng cũng chỉ là tội suy nghĩ vu vơ.
Chúng tôi được thông báo ngày mai dậy sớm hơn thường lệ. Một cuộc hành quân cấp tiểu đoàn sẽ được thực hiện sáng mai trước khi mặt trời chưa lên. Cuộc hành quân này có nhiệm vụ giải tỏa áp lực địch đang bao vây một đồn địa phương quân ở làng Cùa. Cả tháng nay, binh sĩ trong đồn không thể ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Tiểu đoàn chúng tôi sẽ đảm nhận công việc này, một chi đội thiết giáp, yểm trợ và cùng đi với chúng tôi. Cuộc hành quân diễn tiến tốt đẹp, chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch. Nhưng càng tiến sâu xuống thung lũng, không khí càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Sự im lặng khác thường làm cho tôi nghĩ sẽ có chuyện xảy ra. Chúng tôi bắt đầu gặp những chốt địch bắn cầm chừng. Cuộc hành quân tiến chậm lại. Cuối cùng, chúng tôi cũng bắt tay được với đơn vị địa phương quân ở đây. Khi mặt trời đã lặn bên kia đồi, chúng tôi được lệnh trở về. Con đường về hình như được thu ngắn lại hơn vì chúng tôi đi nhanh hơn. Lại nữa, sự cẩn thận, dè dặt cũng giảm đi nhiều hơn chuyến đi buổi sáng. khi chúng tôi còn cách chân đồi Caron khoảng 1 km, chúng tôi bị pháo tới tấp. Đoàn quân dạt ra hai bên, tiểu đoàn trưởng và Mike phóng xuống một hố sâu gần đó, tôi cũng nhào theo. Mike đã bị thương. Có lẽ vết thương không nặng lắm vì tôi vẫn thấy Mike tỉnh táo, vẫn bình tĩnh điều chỉnh hệ thống truyền tin cho tiểu đoàn trưởng làm việc. Tôi chỉ thấy một vết máu dài chảy ra từ cánh tay trái của Mike. Đơn vị quá gần căn cứ nên tiểu đoàn trưởng không gọi trực thăng tải thương. Ông quyết định để Mike trên thiết vận xa và phóng nhanh về căn cứ. Sáng hôm sau, Mai được trực thăng đưa về Đông Hà. Tôi vẫn tiếp tục ở lại căn cứ để làm việc. Một tuần sau, tôi về Đông Hà để thăm Mike. Vết thương của anh ở cánh tay đã lành, nhưng anh phải ở lại vài hôm nữa trước khi chính thức xuất viện. Đúng ra, anh cho tôi biết, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là mãn nhiệm kỳ phục vụ tại Việt Nam để trở về nước. Trong 2 tháng còn lại này, anh sẽ được phục vụ tại hậu cứ mà khỏi phải trở lại đơn vị tác chiến. Nhưng anh không muốn. Anh muốn trở lại đơn vị. Một phần là để chung sống với bạn bè trước khi về nước. Phần khác, anh nghĩ chuyện sống chết là do ý Chúa. Anh nói với tôi. Nếu sự chết là do thánh ý Chúa, thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Anh tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Chúa. Tôi trở lại đơn vị một vài hôm thì Mai cũng về tới. Chúng tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày quạnh hiu trên đồi cô đơn này. Mai nhận được thư nhà, anh kể cho tôi nghe. Người bạn gái của anh khi còn học chung trường, tình bạn giữa anh và cô ta là một tình bằng hữu chân chính. Cô ta mến anh vì anh không giống như những chàng trai khác. Anh giúp đỡ cô khi cô cần, cùng vui với cô khi cô vui, cùng chia sẻ với cô khi buồn. Không phải vì thế mà người ta có thể nghĩ Mai là người khô khan, khờ khạo. Có ở gần anh mới biết, anh là người gan dạ khi lâm trận, vui vẻ giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Cuộc sống nội tâm vẫn chỉ là thượng đế. 1 tháng, sau khi Mai ở bệnh viện về, đơn vị chúng tôi lại mở một cuộc hành quân khác. Cuộc hành quân lần này có mục đích mở con đường huyết mạch trên quốc lộ 9, chạy từ Rock Pound đến Khe Sanh. Từ Camp Caron đến Rock Pound, khoảng đường không xa lại yên tĩnh. Nó là con đường nối liền giữa 2 căn cứ lớn của đồng minh, xa chạy hàng ngày. Chúng tôi có thể di chuyển bằng xe jeep từ Rock Pound đến Camp Caron 7 hoặc 8 giờ tối mà vẫn an toàn. Nhưng từ Rock Pound đến Khe Sanh là một quãng đường xa, hơn nữa đồng minh chưa có lần nào di chuyển đến Khe Sanh bằng đường bộ. Tất cả mọi tiếp tế cho Khe Sanh là phải dùng không vận. Cuộc hành quân này có vẻ nhiều quan trọng. Chúng tôi được dặn dò phải tuyệt đối cẩn thận từng bước đi, từng khoảng cách, từng con suối, từng bụi cây. Chúng tôi phải phối hợp với Trung đoàn 4 đang đóng lại tại Lazy Cat, Trung đoàn 9 tại Camp Caron và Trung đoàn 26 tại căn cứ Khe Sanh.
Đơn vị chúng tôi được di chuyển đến Rock Pound bằng trực thăng khoảng 9 giờ sáng, ngủ đêm tại đó để sáng mai khởi hành sớm. Quốc lộ 9 chạy ngoằn ngoèo dọc theo những dãy núi thẳng đứng, tùm cây lá. Nghe tên quốc lộ 9, người ta có thể hình dung đó là một con đường rộng lớn thênh thang, nhưng thật ra nó chỉ là một con lộ bề ngang chưa tới 5 thước. Con đường được làm từ thời Pháp thuộc, lại không được bảo trì sửa chữa, chẳng có ai qua lại. Nên trông thật tiêu điều ảm đạm, gạch đá ngổ ngang vì bom đạn. Cuộc hành quân kéo dài đến xế chiều thì chúng tôi chạm địch. Hình như địch đặt nhiều đài quan sát trên những dốc núi cao. Những tuyển sát viên của chúng đã xác định được vị trí của chúng tôi nên chúng pháo tới tấp. Cây cối bụi đá bắn tung lên mịt mù, những thiết vận xa khựng lại. Trên trời L-19 đang quan sát ở độ cao để tránh độ phòng không của địch. Chúng tôi đang nằm bên một vách đá khá lớn nhưng không an toàn. Vách đá sát bên sườn núi, chúng tôi nằm ngoài vách đá và đối diện với con đường. Như vậy không ích lợi gì cả. Nếu đạn pháo địch rơi xuống quốc lộ hoặc dọc theo quốc lộ thì cũng đủ giết chết chúng tôi. Tôi đề nghị tiểu đoàn trưởng nên chạy dọc theo quốc lộ để đến một khóc đá phía trước, nơi đó sẽ an toàn hơn. Nhưng pháo địch dồn dập tới tấp, chúng tôi không thể di chuyển lúc này. Khoảng 5 phút sau, pháo địch thưa dần. Tôi nói với ông chắc địch không tấn công cũng như phục kích chúng ta, vì chúng tôi không nghe một tiếng súng nhỏ nào cả. Tôi sẽ chạy tới hốc đá đằng kia. Dứt lời, tôi chạy thục mạng về phía trước. Khi tôi nằm an toàn trong hốc đá, địch pháo trở lại. Tôi nghĩ chắc ông và Mike không dám di chuyển. 5 phút sau, tôi thấy ông bỏ vị trí cũ để chạy về hướng tôi. Chính lúc này, sự bất hạnh đến cho Mike. Anh đã bị một mảnh pháo ghim vào cổ. Chiếc áo giáp không che tới cổ nên mới ra nông nỗi này. Tôi thấy anh chúi nhà về phía trước và nằm ngay giữa lộ. Chiếc máy truyền tin vẫn còn nằm trên lưng anh. Tôi và tiểu đoàn trưởng như không còn biết sợ trước những tràng pháo liên tiếp của địch nữa. Chúng tôi chạy về hướng anh, cố kéo anh đến hốc đá đằng kia. Lúc này, tôi mới thấy vị tiểu đoàn trưởng vất vả. Ông phải điều động binh sĩ qua hệ thống truyền tin. Ông gọi trực thăng tải thương, ông liên lạc với ban chấp hành trung đoàn. Tôi phải giúp ông để lo vết thương cho Mike. Mike vẫn còn sống. Anh bình tĩnh một cách phi thường. Anh nhờ tôi lấy tràng hạt đã đẫm máu cho anh. Tôi cho anh biết tiểu đoàn trưởng đã gọi trực thăng cho anh. Anh hỏi tôi vết thương có nặng lắm không? Thật ra lúc này tôi cũng chẳng biết nặng hay nhẹ. Tôi chỉ thấy máu ra nhiều ở cổ anh. Tôi trấn an. Vết thương chắc không nặng lắm. Anh tiếp tục lần chuỗi hạt.
Trực thăng bắt đầu xuống thấp, chuẩn bị đáp ngay giữa quốc lộ. Khi tôi tung trái khói màu để xác định điểm đứng cho trực thăng đáp, thì trễ mất rồi, mai không còn nữa. Đầu anh gục xuống chân tôi, một dòng máu chảy ra từ mũi anh. Chuỗi tràng hạt còn nằm trong tay anh. Tôi thấy hai hàng nước mắt chảy ra sau cặp kiến của vị tiểu đoàn trưởng. Sự xúc động làm tôi cũng không cầm được nước mắt. Thật tội nghiệp cho mai. Anh chỉ còn không đến 30 ngày nữa là về nước. Anh cho tôi biết, gia đình anh đã chuẩn bị một lễ Giáng sinh đoàn tụ khi anh trở về. Người chị cả và gia đình, người anh thứ là một linh mục và cô em gái ở một tu viện xa sẽ cùng về để gặp anh và để đón một Giáng sinh êm đềm trong gia đình. Nhưng tất cả không còn nữa, tất cả đã cùng anh đi vào vĩnh cửu. Một danh nhân đã nói, cái chết của người chiến sĩ nào cũng giống nhau, mặt úp xuống và hai tay ôm lấy lòng đất. Mai đã chết, mặt anh đã úp xuống, hai tay anh ôm lấy lòng đất, nhưng không phải lòng đất của quê hương anh, mà chính là lòng đất của đất nước tôi. Cái giá tự do mà anh và tôi phải trả 37 năm về trước. Vì tự do, anh đã nằm xuống trên mảnh đất khốn khổ của dân tộc tôi 37 năm sau. Vì tự do mà tôi phải làm thân lưu lạc trên đất nước anh, không biết đến bao giờ trở lại quê nhà.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Một Giáng Sinh Êm Đềm Không Còn Nữa của Nguyễn Nhật Lệ. Chương trình đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.